Thì như vậy thì khi mà giao cái đó thì tôi giao cho ông Đức sắp đặt, ông Đức sắp đặt quản lý. Nhưng mà hiện giờ người trụ trì đó là Thuần Bạch, với có một ít cô cũng về đó. Còn ở chỗ Vô Ưu thì Đồng Kính là trụ trì, nhưng mà cũng thuộc về cái hệ thống viên chiếu quản lý. Mà mới về cái thì mấy người ni mà xuất gia trên Đại Đăng đó, họ về ở đó thì họ nhập chúng được 5 người. Có người cũng trung trung, có sẵn xe, thì Đồng Kính đi đâu có người đó lái xe cho đi, khỏe quá. Trụ trì có nhà sẵn, có tài xế sẵn hết, xe cộ sẵn hết. Còn cái tên Diệu Nhân cũng vậy, thì có cô quệ gì, có xuất gia mấy năm trước mà cô cũng thích Thuần Bạch, cô cũng có chiếc xe, thì cô làm tài xế lái cho Thuần Bạch đi đây đi kia. Thành mấy người trụ trì ai cũng có xe nhà, có người lái đàng hoàng. Đó là mấy cái chỗ căn bản. Rồi thì hết cái chỗ Diệu Nhân rồi. Mà tại Diệu Nhân thì có một buổi giảng và một buổi quy y. Thì buổi giảng theo ở chỗ đó thì nó xa người Việt Nam ít, cho nên buổi giảng chừng 200 người thôi. Buổi quy y thì cũng hơn 100 thôi. Đó là làm việc đó xong cái thì chạy tuốt lên chỗ mà Oregon đó, chỗ mà của Tệ Trí, Tệ Khai ở đó. Thì lấy cái nhà của Tệ Trí, của con Diễm nó mới mua. Mới mua thì tôi hỏi nó, con mua nhà này có thiếu nợ không? Thì nó, con mua cái nhà này thì nợ con hẹn trả 30 năm mới hết. 30 năm lại vậy mua chi. Mình làm nếu cái đồng lương khá khá mà mình không có thiếu nợ thì họ đánh thuế mình nặng lắm, thì còn không bao nhiêu, có khi đánh tới 50%. Thành bây giờ mua cái nhà phạt mình bớt được tiền thuế mà có nhà ở, thành ai nhà cũng sang hết trơn mà nợ như vậy đó. Rồi thì ở đó đêm thì có giảng cho quý Phật tử, thấy ở tại đó họ quy tụ cũng trên 50 người. Rồi giảng cho một cái thời và quy y cũng được 30-40. Rồi thì sau đó thì chạy về bên chùa Việt Nam, đó ông thầy Minh Chiếu. Thì lên đó thì ổng cũng bắt giảng một thời. Sáng lên đó là 11 giờ, chiều 2 giờ cho ông bắt quy y 50-60 người. Rồi tối bắt giảng. Tối giảng một thời. Tối giảng thì đầy chùa hết, rất là đông. Bởi vì không phải ngày Chủ Nhật cho nên tối là đi mới được. Còn bữa quy y chừng 50-60 người. Như vậy thì chỉ có ngày hôm qua đó là gọi là được nghỉ, đang chuẩn bị về thôi. Mà được nghỉ chứ còn ông Dược Sĩ Lộc, ông cũng phải mời lại nhà ông cúng dường rồi lung tung. Rồi về cũng tới trưa, ngày chiều đó. Ngày chiều thì khách lại từ giá cũng ở đầy nhà hết, rồi cũng phải ra nói chuyện. Tới tối rồi sáng nằm mà ngủ một chút vậy thôi. Rồi 10 giờ cái là đi xuống rồi, cứ thẳng đi xuống dưới sân bay. Như vậy thì đi thì mới máy bay nó bay khoảng 2 giờ nó cất cánh, mà mình xuống đó, tôi đi đó trễ đó là 11 giờ tôi mới đi, là phải chịu đựng từ đó mà tới về đây. Mà đó tính giờ thì ít mà nhiều, vì giờ bển giờ nay nó khác, nó đi tối hoài không có sáng, 2 giờ mà đi hoài, đi cho tới gần Đài Loan này mới thấy sáng. Đó là cái công tác mà qua bao nhiêu cái ngày đi, mấy chú thấy tôi có hở tay được ngày nào đâu mà không bệnh cũng là nể thiệt chứ. Từ bữa nay về cũng là đừ lắm, mà tắm rửa rồi thì cũng khỏe lại, cũng nói chuyện được. Đó là nói công tác giảng và quy y. Còn nói hai cái buổi mà người ta hỏi, buổi thứ nhất là hỏi trên đại đăng 30 mấy người, buổi thứ hai là hỏi tại ở tại Ngọc Chiếu, đài truyền hình Việt Nam hay là tiếng Việt đó, họ hỏi. Thì ở trên kia đông người hỏi, hỏi đa số có cảm tình, chỉ có một câu hỏi nó hơi cắt kế một chút. Cô đó cổ làm nghe đài phát thanh, cổ nói thưa thầy, thầy cho con hỏi một câu. Cổ nói à được, hỏi. Thì cổ nói thưa thầy, con đi hội họp với các những vị đồng nghiệp của các nước, ở các nước thì phần lớn họ đều hỏi thăm và thượng quán độ còn khỏe mạnh không. Thưa thầy, thầy có tới thăm thầy quán độ không? Và thầy quán độ hiện giờ có mạnh không? Hỏi cũng hơi khó xử. Thì tôi rất thật thà, tôi nói tôi thì ở trên Đà Lạt, còn Hòa Thượng Quán Độ thì ở Sài Gòn, cách nhau 300 cây số, nên rồi xa là một lý do tôi không có đi tới lui. Hai nữa là tôi cũng bận thực sự liên miên, cũng không có đi. Vì vậy mà tôi không có tới thăm Hòa Thượng Quán Độ. Nhưng mà tôi được nghe Phật tử nói rằng Hòa Thượng mạnh. Thì cái câu đó nó không rắc rối. Nhưng mà bữa sau cái đài phát thanh truyền hình tiếng Việt đó, ở tại Sài Gòn nhỏ, nó hỏi thì cũng hơi rắc rối. Nó hỏi tới 10 mấy câu là, nhưng mà mấy câu thường thường tôi không nhớ. Có mấy câu mà nó hơi khắt khe quá tôi phải nhớ. Có một câu nó hỏi thưa thầy, ở Việt Nam hiện nay có tự do tín ngưỡng hay là không có tự do tín ngưỡng? Chứ nghĩ cơ mà nó thâu hình thâu văn, nó phát đi tứ tung, phải trả lời sao? Mà tôi sẽ cũng được ung dung tự tại. Tôi vui vẻ tôi trả lời. Tôi nói rằng, nói tự do tín ngưỡng hay không tự do tín ngưỡng, điều đó thì tôi không có rành, tôi không biết rõ thế nào là tự do, thế nào không tự do. Nhưng mà tôi chỉ biết gần đây, ở Việt Nam, tôi được phép cất chùa và tôi được phép đi giảng đạo, vậy thôi. Rồi một câu nữa nó đặt ra, nó hỏi ấy, thưa thầy, hiện giờ ở Việt Nam có một giáo hội, giờ ở ngoại quốc cũng một giáo hội của Việt Nam nữa, như vậy thì trong hai giáo hội đó thầy lệ thuộc đều giáo hội nào? Hãy rắc rối rồi. Tôi lách qua, tôi nói rằng tôi thì chủ trương tu thiền và khôi phục thiền tâm đại trần, còn quý hòa thượng lớn ở trong hai giáo hội thì quý ngài chủ trương tu tịnh độ. Thì quý ngài tu tịnh độ, tôi chủ trương tu thiền, thì cái đường lối tôi không có giống hai bên hết. Rồi hay nó còn hỏi một câu rắc rối nữa. Hãy thưa thầy, hòa thượng Tâm Châu thầy có biết không? Và Hòa Thượng tuyên bố rằng nếu khi nào ở Việt Nam còn cộng sản là Hòa Thượng không về Việt Nam. Thầy nghĩ gì về câu nói đó? Thì quý vị thấy nó rắc rối được thứ hơn. Mà tôi cũng thản nhiên tôi trả lời, nói tôi là cái người tôn trọng lý tưởng của quý vị lớn. Bởi vậy cho nên mỗi vị nào có lý tưởng gì thì tùy các ngài, tôi không có quyền phê phán. Đó là mấy cái câu rắc rối. Vậy nên rồi nghĩ ra mình cũng có duyên có phước một chút, nên rồi nó cũng giải quyết được một cách nhanh, chứ họ đâu có cho mình biết trước câu hỏi. Mình tới ngồi cái nó hỏi, đặt nó hỏi, nó ghi ra, nó hỏi mình từng câu như vậy. Cho nên rồi tôi thấy rằng cái duyên của mình với tôi, nó là thà là tôi chấp nhận dốt, chứ tôi không có để làm tài khôn mà nói tùm lum đó, nguy hiểm. Nhiều người có cái bệnh tài khôn đó, hỏi cái lý luận này kia phê phán đủ thứ hết, cái đó là quả. Nên mình phải tỏ là mình dốt, không có biết nhiều, mình nói cho nó yên, không có gì. Như vậy mà họ đưa lên internet rồi đủ thứ hết trơn á. Bởi vậy nói hớ một câu là có thể không dễ dàng, không dễ dàng bên nay hoặc không dễ dàng bên kia. Đó là những câu hỏi mà rắc rối tôi không quên được đó. Còn những cái thường thường tôi quên hết rồi, tôi không nhớ. Đó là những cái Phật sự nó điều hòa qua những cái buổi giảng, những cái buổi quy y. Thì tóm lại kỳ này cộng cái số người quy y ở nước ngoài, ở Mỹ không đó là trên 1,000, ở Pháp thì 400, ở Canada là 400. Đi 2 tháng làm được bao nhiêu việc đó. Nhưng mà có một cái việc nó hơi lạ, mà nó ngoài cái mong muốn của tôi, tưởng tượng của tôi. Nãy giờ nói còn thiếu một chỗ. Ở Oklahoma đó, chỗ mà tôi cử không tiếc qua đó, thì họ tổ chức mời tôi lên ngày thứ bảy để họ cho thông tiết ra mắt, đồng thời cũng làm lễ quy y và nói chuyện với họ. Thì tôi lên đó đi tới hơn 3 tiếng. Lên đó rồi thì họ mượn được cái hội trường võ thuật của người Nhật rộng, chứa chừng 300-400. Thì họ tổ chức quy y. Thì buổi quy y đó tôi quy y được 6 thằng Mỹ với mấy chục người Việt. 6 người Mỹ hẳn hoi, nó quỳ trước đàng hoàng. Bởi vì những cái mình không có ngờ mà có. Thì như vậy thì đợt này có ở đó 6 người Mỹ quy y, ở trên thông chí có 2 cô Mỹ quy y, là được 8 người, cộng thêm cái ông Mỹ xuất gia là cũng 9-10 người mà họ thuộc cái giới trí thức. Thì đó là cái ấy mà tôi không nói được tiếng Pháp, tôi cũng không có nói được tiếng Mỹ, mà là làm thầy với người Mỹ. Đó là chuyện nó hơi ngoài cái sắp đặt, cái suy tính của mình. Rồi lại còn một việc cũng hơi lạ nữa, là hôm qua Pháp thì có một cái nhóm người tu thiền theo sư Nhật Bổn, có cái thiền đường ở tại Paris, mà sư Nhật Bổn đó mới tịch cũng 1-2 năm nay. Mà trước khi tịch thì sư có dặn mấy người đệ tử nói rằng các con phải nghiên cứu thiền học Việt Nam, vì thiền học Việt Nam có căn bản vững chắc lắm. Bởi vậy cho nên kỳ này tôi qua Hà Bu là tôi hỏi này hỏi nọ rồi xin sách để mà họ dịch ra tiếng Pháp để cho những người đồng tu của họ cùng tu. Thì cái đó là cái lạ mà mình không có dám nghĩ. Mình nghĩ là Việt Nam là một nước nhỏ bé, còn Phật giáo Việt Nam thì quên thiền mất tiêu. Mà tại sao người Nhật mà họ lại nói thiền Việt Nam rất có căn bản? Đó là một người mà bữa hổm mấy người đệ tử người Việt Nam lại thuật cho tôi nghe vậy. Giờ họ đi nghe giảng luôn mấy bữa không có dám mặt. Rồi có một hai ông thầy người Pháp cũng mới xuất gia tu ở đó là cũng đi nghe. Như vậy thì mình mới thấy rằng cái chủ trương của mình không phải là một cái việc nhỏ, bởi vì người ta chú ý vào cái thiền Việt Nam mà mình bỏ mất gốc. Bây giờ mình gầy dựng lại cho nó được vững chắc thì người ngoại quốc họ sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn đối với cái thiền Việt Nam. Còn hồi sư bà Vĩnh Bửu còn sống, sư bà có qua bên Nhật để học thiền. Đến trên núi Phú Sĩ có một hòa thượng ở trên núi mà cũng đức hạnh cao, thì bà lại và xin hòa thượng để được học thiền. Sư bà thượng rầy hỏi cô ở đâu, nó ở Việt Nam, nó về Việt Nam học đi, ở Việt Nam có người dạy thiền.